con đã quy y rồi, nhưng lâu lâu con đi chơi với bạn đánh bài. Nhưng không phải cơm gạo và uống rượu. Vậy con hỏi có tội không? Cái này là tại suy nghĩ là không có tội rồi mới hỏi. Thưa đại chúng, cho dù mình có đánh bài, mình có uống rượu cũng không có tội. Nhưng mà mình nhớ là tại sao Đức Phật khuyên chúng ta không nên. Bởi vì Đức Phật là người thấy rõ những cái lỗi do cờ bạc rượu chè gây nên. Bây giờ mình muốn hạnh phúc gia đình cho bản thân mình, cho gia đình mình, thì mình nên tránh những cái này. Anh làm được không phải Phật hạnh phúc, mà gia đình anh hạnh phúc. Phật là người thấy cái sai, Phật nói cho mình nghe thôi. Hoặc anh làm hay không thì anh hưởng. Nếu anh không làm thì hậu quả khổ đau anh hưởng. Anh không làm thì hậu quả hạnh phúc nhưng anh hưởng. Không ảnh hưởng gì tới Phật hết. Nhưng mà cái tội là từ đâu? Từ cái lỗi chúng ta không có chừa ngay lúc nào. Ví dụ như mới đầu đâu có ai ghi cờ bạc không? Đi chơi này, lâu lâu đi chơi với bạn. Nhưng mà hỏi là lâu lâu là anh nhiêu? Tuần lần, một tháng bốn lần. Mà một tháng bốn lần hỏi vô mua gì mà mua ít? Mua là 1.500. Trời ơi, 500 cũng nhiều lắm. Đi làm mấy tiếng đồng hồ mới được 500. Nhiều khi cả ngày được có 100. Nhiều khi mình đi vũa nguyên ngày được có mấy tiếng. Mình chơi 100 là mình vũa, còn mình mất hết 3 ngày vũa. Ví dụ vậy. Thì khi mà mình vua sổ như vậy rồi á, thì mình có ý định là mình tiếc rẻ, mình muốn lỡ. Nhưng mà càng lỡ nó càng thâm. Nhưng mà khi mà mình thâm rồi á, mình hết tiền của mình rồi á, thì mình sẽ thấy tiền của ai đó để, thì mình sẽ sanh cái tâm tham mình lấy. Cho nên từ cái nghiền cờ bạc thua lỗ tiền của mình bắt đầu mình sanh tội, là bắt đầu muốn ăn cắp ăn trộm tiền bạc của mình. Mà ăn cắp ăn trộm tiền bạc của người khác thì bắt đầu cái tâm mình sao phải mua toi tính toán ăn cắp kiểu nào, ăn cắp làm sao mà tâm biết, bắt đầu hơi dốc rồi á. Duyên chạy ra đi chơi mà nói tôi ra chợ một chút, tôi thăm bạn một chút, mà thậm chí tôi đi chùa mà nghe. Đâu có đi chùa đâu. Là thưa quý vị thấy là cái lỗi mà mình không dừng nhé, thì cái tội bắt đầu nó sanh. Cho nên tội là sau khi chúng ta bắt đầu cố ý làm. Lỗi là do chúng ta vô tình làm. Ví dụ như mới đầu là mình đi chơi với bạn, từ từ nó liền là lỗi rồi đó, bắt đầu tội nó sanh. Cho nên lỗi là do vô tình, tội là chúng ta bắt đầu uống rượu. Mình khi mình sai rồi là sao tâm tánh mình đâu còn control được đâu. Nó lại đánh lộ. Rồi có thể làm những điều tội lỗi cũng do rượu. Cho nên trong kinh nói uống rượu có 36 lần. Uống rượu có 36 lần. Cho nên nếu như mình đã vướng vào cái đó mà mình muốn cứu lại đời của mình, gia đình mình hạnh phúc, quý vị có thấy gia đình nào mà đánh bài mà hạnh phúc không? Mà nếu hai vợ chồng mà cùng đau lòng mà đánh bài á, không? Thì ôi, vợ chồng cứ enjoy lắm. Nhưng mà mình sẽ thấy rằng họ không còn tương xứng với nhau. Chẳng qua là sao? Bây giờ đã đến lúc mà mạnh ai nấy buông theo cái sở thích nghiện ngập của mình, chứ còn sự tương xứng không còn. Ông đâu có ơn gì tôi, bà đâu có ơn gì tôi, bà cũng quá trời quá đó. Ví dụ mà tới hồi mà gây nhau là những cái lời lẽ đó nó sẽ xem. Và sự tương xứng không còn thì hạnh phúc không bao giờ còn. Hạnh phúc trong một gia đình là phải có sự tương xứng. Cho nên tại sao cái lễ cưới vợ chồng phải chắp tay xá nhau một sáng? Đó là tương kính chi tâm. Mà trong cuộc sống này mà do những cái nghiện ngập, những cái dở của nhau rồi, mà biết ẩy của nhau rồi, không còn tôn kính, không còn kính trọng, mà không còn kính trọng thì lời lẽ không còn kính trọng là xuất ra khi mà giận dữ. Thì lời lẽ xuất ra khi giận dữ rồi là bắt đầu sống với nhau, nếu có giữ lại chẳng qua là hình thức thôi, để cho con cái đi học hành, để đừng có bạn bè chê cười, chứ còn trong gia đình đó không có một cái gì nó dính được. Mà nay nó như là thậm chí còn nói câu ông không có quyền nói thôi, ông nói hơn gì tôi nữa rồi, mà không có quyền nói thôi, chẳng qua là mình giữ cái tướng hình này. Nhưng mà ở ngoài thấy tôi mà thật sự trong nhà rác rưới bụi bặm, nó đã bắt đầu từ đâu, từ những cái mà chúng ta không có dọn dẹp ngay cái lỗi này. Cho nên ví dụ mình ngay cả bản thân mình tu như vậy, ví dụ như mình thấy mình bắt đầu hơi dính một cái gì rồi đó. Trong này con câu hỏi, nếu một người xuất gia mà khác nhà tình có được không? Trong này có câu hỏi này. Trên cái hình thức là du nhi á, hát cho vui á, không có gì nói. Nhưng mà khi mình bắt đầu mình biết là bắt đầu mình hơi bắt đầu nghiền hát cái những bài hát đó. Và những bài hát đó mỗi khi mình có tâm trạng gì mình hát lên tha thiết của mình là mình biết cái bài hát đó mình bắt đầu mình hướng nó rồi, thì mình biết là cái tâm tu của mình nó đã bị sao, nó hơi lên rồi. Mà cái đường tu mình nó hơi lệch rồi. Lẽ ra là người tu là khác rồi vậy đó. Nếu mà giữ gọi là đúng luật chứ, người tu là không khác rồi. Nhưng mà ở một cái xã hội, con người người ta bắt đầu đi tìm đến đạo qua nhiều cái hình thức, thì bắt đầu nhạc đạo đúng không ạ? Bây giờ sau đó chúng ta hát nhạc đạo, nhưng mà là những lời nhạc đó có tính cách hướng thượng hướng thiện thì còn khả dĩ chấp nhận. Bây giờ ví dụ như có một thầy tu không hát nhạc đạo, không hát nhạc tình, để người đời người ta hát không có mất mát gì đâu, đâu phải mình hát mình mới diễn đạt được cái đó. Cho nên nếu mình nhận mình là một người tu thì nó nói mình nên chỉnh lại để mình không có đi lại. Và thậm chí dụ như giờ mình hát xong rồi mình dạy đệ tử con tu đừng hát, trong bụng nó hơi dạ nhưng mà nó hơi sao thầy cũng hát sao thầy làm con. Cho nên quý vị thấy đời cũng như đạo thôi. Đâu nếu mà ở đời hàng ngày mình sống mình nói dốc đủ chuyện hết mà biểu khó không có được chấm láo như không, nhưng mà mình đâu có biết là trong cuộc sống hàng ngày mình đã có một cái những cái cách đó và một cách trong cái vô tình nào đó rồi mà con nó thấy. Ví dụ là mình đi không bà hay nói là ví dụ như là mình đi mua đồ về mình sợ chồng la dặn con, lát bà còn hỏi nó này đã cho nha. Mình đang trong cái vô tình thôi, mình nói vậy để cho ba mẹ ra, nhưng mà mình đâu có biết rằng mình đã cho con mình biết là mình sống rồi, mà mình dạy nó là con không được nói dốc với mẹ. Và thậm chí điện thoại nó nổi lên thấy cái số của cái bà mà nó đưa con bắt thôi thì nó mẹ quá nhẹ. Thì nó thấy rõ như vậy. Cho nên có hoài hay đùa với đại chúng bằng cái bài thơ mà ngày xưa bà học của các cụ: tôn mẹ bảo tôn con đi hành, chớ đi ngô bất thế gian cười. Con tôn mẹ nó bảo tôn mẹ bảo tôn con phải đi hành, chớ đi ngô bất thế gian cười. Con tôn nhỏ nó nghe xong nó con rằng lại mẹ con theo mẹ, mẹ thử đi thử thử con. Con sẽ theo mẹ mà đi cho con.